Trước khi giảng, chúng tôi yêu cầu tất cả quý vị chắp tay niệm Phật cho chúng tôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời tất cả quý vị ngồi. Hôm nay nhân ngày lễ chung thất của Hòa Thượng Thiện Tín mà chúng tôi quen gọi nhau bằng Thầy Phật Quang. Lẽ ra ngày Thầy Tịch thì tôi phải về dự hôm ngày lễ an táng, nhưng vì hôm đó tôi bị cảm không thể đi được, thì hôm nay ngày chung thất chúng tôi về đây trước hết là tỏ cái tình đạo chúng tôi đã nhiều năm chung sức với nhau lo Phật sự. Ngày nay Thầy đã từ giả về cõi Phật thì chúng tôi đến trước hết là viếng giác linh của Thầy, kế đó chúng tôi giảng một thời pháp để cho tất cả tăng ni Phật tử nghe nhớ tu hành. Cái thời pháp mà chúng tôi giảng hôm nay đề tài là đạo Phật là đạo của tất cả mọi người. Nhưng trước khi giảng đề tài này, chúng tôi xin lược nhắc lại những cái điều mà chúng tôi gọi là cái tình đạo và Phật sự liên hệ giữa chúng tôi và Thầy Phật Quang, để cho tất cả tăng ni Phật tử thông cảm và hiểu cái việc làm của chúng tôi trước và hiện nay ra sao. Xin quý vị cho chúng tôi một thời gian hơi rộng một chút để tôi kể những sự việc mà chúng tôi có liên hệ với nhau trên phương diện đạo tình, trên phương diện Phật sự tại thị xã Bến Tre này. Khoảng đây là tôi nhớ đâu nói đó, chứ tôi không có ghi trong những cái tờ giấy nên không được rõ lắm. Khoảng năm 1957-58, độ đó tôi, Thầy Quyền Vi và một số quý thầy nữa đang nằm trong ban hoằng pháp của Giáo hội Phật Tăng già Phật giáo Việt Nam. Bởi vì lúc đó Phật giáo Việt Nam chia làm ba phần: Giáo hội Tăng già Nam Việt là ở miền Nam, Giáo hội Tăng già Trung Việt là ở miền Trung, Giáo hội Tăng già Bắc Việt là ở miền Bắc. Thì hiện Giáo hội Tăng già Nam Việt đóng ở tại chùa Ấn Quang, là nơi trường học của chúng tôi học ngày xưa. Cho nên chúng tôi học gần xong thì quý hòa thượng đặt chúng tôi một trách nhiệm phải làm bổn phận hoằng pháp. Cho nên chúng tôi đều được sung vào ban hoằng pháp của giáo hội Tăng già Nam Việt. Bởi xung ban hoằng pháp cho nên những nơi như là ở Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Trà Vinh, Bến Tre, rồi Châu Đốc, Long Xuyên, Rạch Giá, Hà Tiên, chúng tôi đều phải thay đổi nhau đi giảng dạy mỗi năm tối thiểu là 3 tuần lễ. Như vậy là một cơ duyên tốt, cho nên ở Bến Tre thầy Phật Quang độ đó thầy đang trụ trì tại chùa Phật Quang, thầy đứng ra vận động Phật tử để đưa thơ mời ban hoằng pháp chúng tôi về đây giảng. Thì trong ban hoằng pháp đó chúng tôi được cắt cử, tôi và thầy Quyền Vi về đây giảng cho Phật tử tại Bến Tre. Từ khi về đây giảng thì thầy là người đứng ra tổ chức, mà chúng tôi là cái người ra công giảng dạy. Đối với thầy, chúng tôi thấy như là tình huynh đệ rất là thâm tình, nhất là cái cử chỉ, cái hành động và cái đạo đức của thầy chúng tôi rất là kính mến. Và tuổi thầy cũng cao hơn tuổi của chúng tôi. Từ đó không phải một lần mà nhiều lần thầy và Phật tử Bến Tre mời chúng tôi liên tục đến giảng ở tại thị xã này. Do chúng tôi giảng ở đây cho nên Phật tử mến, và nhiều người cũng hâm mộ tu hành. Do đó mà tại Bến Tre có 2 ngôi chùa là Viên Minh và Phật Quang. Chùa Phật Quang là của gia đình ông Mười Tín lập nên, mời thầy Phật Quang về trụ trì nhưng chưa có làm giấy cúng cho thầy. Nhân chúng tôi về giảng, Phật tử tới nghe kinh đông đảo có lợi ích, cho nên thầy ông Mười Tín trong gia đình mới phát tâm cúng dường chùa Phật Quang cho thầy trụ trì và tôi và thầy Quyền Vi để chúng tôi chung nhau làm Phật sự tại đây. Và sau đó các vị chánh quyền thời ấy cũng phát tâm cúng dường chùa Viên Minh cho chúng tôi để mỗi khi xuống có nơi chốn để mở mang giảng dạy cho Phật tử. Vì vậy mà chúng tôi nhận luôn cả chùa Viên Minh, nhận đây chủ yếu là thầy Phật Quang, còn tôi và thầy Quyền Vi thì cả đi đây người đi kia lo Phật sự nhiều chỗ, cho nên không có thường trực ở tại đây. Như vậy thì năm 1961 gia đình ông Mười Tín đã làm giấy cúng chùa Phật Quang cho thầy Thiện Tín, thầy Quyền Vi và tôi, 3 người đồng đứng tên. Và cũng năm đó các vị chánh quyền địa phương cũng làm giấy cúng chùa Viên Minh cho 3 chúng tôi luôn. Như vậy thì chúng tôi thấy đây là một cơ duyên tốt, chúng tôi có thể làm Phật sự được nhiều ở tại thị xã Bến Tre. Vì vậy chúng tôi cũng đồng lòng để chung lo để làm Phật sự tại đây. Thì như vậy trải qua thời gian, riêng thầy Quyền Vi thì khoảng năm 1962 thì thầy đi học ở Ấn Độ, và tôi thì cuối năm 92 tôi là bị đau phổi, cho nên nằm bệnh viện, và sau cùng tôi phải xin nhập thất tu để trị bệnh. Như vậy thì khi thầy Quyền Vi đi khỏi, tôi bệnh thì mọi việc ở tại dưới này, tức là hai chùa Phật Quang và Viên Minh, chúng tôi không có cái thì giờ để cùng lo với thầy Phật Quang. Do cái lòng thành của Phật tử ở tại thị xã Bến Tre này, cho nên khi mà được cái chùa Viên Minh thì chúng tôi họp bàn nhau phải cố gắng làm thêm cho nó được có điều kiện mở mang. Vì vậy mà mới vận động Phật tử để góp sức xây cách cái tăng xá ở phía sau, và đồng thời mở cái trường Bồ Đề để cho con em Phật tử có cơ hội đi học, học văn hóa, đồng thời cũng học được giáo lý Phật. Đó là hai cái công tác mà chúng tôi hợp tác với nhau xây dựng được do sự đóng góp của Phật tử. Thì như vậy, qua một thời gian dài, chúng tôi bệnh, thầy Quyền Vi đi khỏi, tôi lại bệnh, thì ở đây mọi việc thì giao cho thầy Phật Quang, thầy điều hành, thầy sắp đặt hết, chứ chúng tôi không có lo được. Rồi kế đó, khi hết bệnh, năm 64, thì tôi trở về lãnh cái lớp dạy ở tại Phật viện Huệ Nghiêm. Thì chúng tôi là một người chịu trách nhiệm chính ở đó. Thì chúng tôi dạy cái khóa trung đẳng chuyên khoa của Tăng ở tại Huệ Nghiêm, của Ni ở tại Diệu Sư 3 năm. Thì sau 3 năm đó, tôi thấy rằng việc làm của tôi từ học rồi đi giảng, đi dạy được những cái điều kết quả tương đối tốt đối với mọi người, nhưng mà nhận ra lòng tôi, sự tu hành của tôi, nhất là năm mà tôi đi giảng tại Rạch Giá, tôi và thầy Quyền Vi giảng Phật học phổ thông khóa 2. Khi giảng xong rồi thì có một Phật tử rất là chân thành đến chỗ chúng tôi, rồi quỳ bạch để thưa hai thầy giảng về Phật học phổ thông khóa 2, trong đó có kể rõ sự tu chứng của các vị hệ thanh văn như là Quả Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, và trong khi tu thiền chứng từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền cho tới không vô viên xứ, thức vô viên xứ, vô sở hữu xứ và phi phi tử xứ, quý thầy giảng tụi con nghe hiểu rõ lắm, nhưng mà thưa thầy, thầy đã chứng cái quả nào rồi? Thì câu hỏi đó là một đoàn đau điếng đối với tôi. Tôi sửng sốt không trả lời được. Nhưng mà thầy Quyền Vi ngồi bên cạnh, thầy nhanh trí, thầy liền trả lời thế. Thầy nói rằng người tu nếu mà có chứng được đạo quả đó thì mình chứng mình biết, chứ đâu có nói ra được. Như người uống nước lạnh nóng tự biết, chứ làm sao nói cho người khác nghe được. Thì ông Phật tử ông im, nhưng mà tôi không yên. Tôi nghĩ rằng dầu tôi học được bao nhiêu, tôi giảng được bao nhiêu, mà việc làm của tôi, việc tu của tôi, nó chưa có được cái gì, tôi cảm thấy xấu hổ. Cho nên sau khi dạy ở trường trung đẳng chuyên khoa 3 năm, Đồng thời lúc đó chúng tôi cũng dạy rằng vạn hạnh. Vì chúng tôi xin nghỉ, nghỉ để mà tu. Thì khi xin nghỉ tự nhiên không được vui, nhưng mà tôi đã quyết, nếu mình dạy Phật Pháp mà mình tu không ra gì thì cái lời của mình nó không có giá trị. Cho nên rồi tôi phải xin nghỉ. Là sau đó tôi ra Vũng Tàu, ở trên núi lớn, tôi cắt một cái thất để nhập thất tu. Thì như vậy tôi nói dài dòng, nhưng mà sự thật để thấy rằng thầy Quyền Phi đi Ấn Độ, tôi thì đi nhập thất, thì ở đây ai lo chùa Phật Quang, ai lo chùa Viên Minh? Thì chỉ có thầy Phật Quang đảm đang chịu trách nhiệm hết tất cả thay cho chúng tôi. Thì đó là để thấy cái công của thầy rất là lớn. Cho nên đối với chúng tôi, thầy là một cây thạch trụ để duy trì được Phật Pháp tại cái thị xã này. Còn chúng tôi chỉ là trợ lực thôi, chứ không phải là cái người đứng ra trực tiếp gánh vác. Cho nên những năm thầy còn khỏe mạnh thì chúng tôi yên lòng, tuy rằng có bổn phận, có trách nhiệm chung lo, nhưng mỗi người làm mỗi việc. Cho đến sau này thầy Quyền Vi học xong trở về thì thầy cũng có tới lui ở đây để phụ chút ít. Còn riêng phần tôi thì từ năm 1966 cuối năm tôi mãn khóa dạy hai nơi Dược Sư và Huệ Nghiêm, cũng như tôi nghỉ dạy luôn ở Vạn Hạnh, thì tôi đi nhập thất. Như vậy thì nhập thất thời gian thì chúng tôi ra thất thì chúng tôi chuyên dạy tu thiền. Cho nên tôi mở thiền viện chân không để lo dạy tăng ni tu và một số Phật tử. Từ đó cho mãi đến ngày nay, việc làm cho chúng tôi là chuyên dạy tu thiền, chứ không có đi giảng nhiều như hồi xưa, cũng như ít có chạy tới lui để chung lo chùa với thầy Phật Quang. Thì như vậy thì cái thời gian dài mà chúng tôi không có mặt ở đây, không có tới lui ở đây, thì mọi việc đều là thầy Phật Quang chịu trách nhiệm hết. Cho tới ngày giải phóng miền Nam thì thầy Quyền Phi ổng đi qua bên Pháp, ổng ở luôn. Còn tôi thì mắc các cái thiền viện phải đùm bọc, phải lo lắng cho tăng ni tu, rồi cũng không có rảnh mà chạy về đây. Cho nên từ đó về sau chúng tôi rất là ít về tại thị xã này. Những cái điều gì mà thầy Phật Quang thầy làm, muốn bổ ai trụ trì, muốn sắp đặt cho người nào lãnh trách nhiệm ở Viên Minh hay là ở Phật Quang, tuy rằng chúng tôi không về mà thầy cũng vẫn dạy đệ tử ra tận ngoài kia để yêu cầu chúng tôi xét thấy có hợp hay không những cái gì thầy đề nghị. Thì mỗi khi thầy đề nghị ai lãnh trách nhiệm gì thì chúng tôi đều hoan hỷ, vì chúng tôi thông cảm rằng thầy đã nhiệt tình, hết lòng hết dạ lo cho đạo, lo cho chùa, nên chúng tôi không có ngại thầy có cái tâm riêng tư ích kỷ gì hết. Vì vậy mà thầy đề cử người nào thì chúng tôi đều ký tên tán thành người đó. Như vậy thì mãi tới ngày nay chúng tôi rất yên lòng rằng thầy sắp đặt đâu vào đấy hết. Nhưng mà đùng một cái thầy theo Phật quá sớm, khiến cho chúng tôi cũng hơi bận tâm, phải lo nghĩ. Nhưng mà được cái tốt là trước khi thầy theo Phật thì chùa Viên Minh, chùa Phật Quang, thầy đã có sắp đặt người và đã có làm di chúc. Cho nên rồi đọc lại những cái đó tôi cũng được yên tâm. Nhưng mà nói rằng yên tâm chứ cũng chưa phải toàn là khỏi có cái lo nghĩ, bởi vì ở tại chùa Phật Quang thầy lại đặt Thuần Tịch là cái người thế để mai kia trụ trì, thì tôi thấy hơi lo. Tại sao tôi lo? Vì Thuần Tịch còn non yếu quá, tôi chưa có lâu mà lãnh một trách nhiệm lớn e không có thể kham. Vì vậy mà hôm nay về đây tôi gặp lại các cái đồ đệ của thầy Phật Quang, nhất là những vị trưởng tử, phó trưởng tử vân vân, thì tôi có bàn kỹ. Tôi nói rằng cái nhìn của tôi thì Thuần Tịch còn yếu, chưa có thể kham nổi cái trách nhiệm trụ trì Phật Quang. Hơn nữa là Phật Quang đang cái lúc xuống cấp nặng, nó bị mưa, bị dột, ướt át hết, cần phải xây dựng lại, mà chính thầy đã chuẩn bị lo xây dựng mà chưa xong thầy đã đi. Nên bây giờ người nào ở đây thì phải có trách nhiệm xây dựng cho xong, hoàn tất cái chùa Phật Quang lại, để xứng đáng với cái lòng tin cậy và mong mỏi của thầy, ngôi chùa sẽ khang trang hơn, tráng lệ hơn, và cái người ở đây sẽ làm Phật sự được tốt lành hơn. Cho nên tôi nghĩ Thuần Tịch chưa có khả năng đó. Vì vậy mà tôi đã đề nghị trưởng tử của thầy là Trí Thông phải là cái người chịu trách nhiệm làm trụ trì ở đây, còn Thuần Tịch và những cái vị đang ở là phụ, là giúp thôi. Cho cái trách nhiệm chính phải là Trí Thông, là trưởng tử của thầy thì mới gánh vác được cái việc đó. Thì như vậy quý vị sốt sắng để làm bổn phận thế cho thầy trụ trì thầy đã mất thì tôi rất là yên lòng. Chứ còn nếu quý vị làm không ổn, không tròn thì đó cũng làm cái lỗi đối với thầy tổ mình, mà cũng làm cho tôi phải bận tâm. Vì vậy cho nên hôm nay tôi ôn lại những cái việc xưa để xác định lại cái việc nay là hiện giờ và về sau phải có người đứng ra chịu trách nhiệm gánh vác cái việc lớn này. Đó là cái nhìn của tôi. Và tôi đặt lại cái chùa Phật Quang, nó là cái tổ đình của tăng ni đồ đệ của Hòa Thượng Thiện Tín, bởi vì thầy ở đây đã trên nửa đời sống ở đây, lo ở đây, mà bây giờ thầy Tịch cũng để xây tháp tại đây thì tự nhiên đồ đệ phải thấy đây là cái tổ đình, cho nên phải cố gắng duy trì, cố gắng phát triển cho cái tổ đình này được tốt đẹp. Thì chúng tôi chỉ là người phụ ở ngoài chứ chúng tôi không gánh vác được việc đó. Vậy hôm nay mong rằng tất cả môn đồ hiếu quyến có mặt ở đây, quý vị nhớ và cố gắng làm cho tròn cái bổn phận của mình, cho cái người đứng ra gánh vác Phật sự khi ra đi rồi vẫn vui, vẫn tự tại, không còn bận tâm tới những cái gì mình muốn mà chưa làm được. Thì được như vậy mới là xứng đáng. Đó là cái câu chuyện mà tôi nhắc lại cho quý vị nghe, quý vị nhớ, và mong rằng tất cả quý vị cố gắng làm cho được tốt và mỗi ngày tăng trưởng hơn, để khỏi xấu hổ rằng thầy thì quá hay mà trò thì tệ dở, thì cái đó không nên, không tốt. Đó là cái câu chuyện mà tôi cần bàn, cần nói hôm nay, nhắc lại cho tất cả quý vị hiểu rõ ràng cái sự liên hệ giữa chúng tôi và thầy Phật Quang, cũng như giữa chúng tôi và Phật sự ở tại thị xã Bến Tre này. Đó là cái lời nhắc của chúng tôi. Sau đây chúng tôi mới bắt đầu qua cái bài giảng. Thưa tất cả quý vị, tôi nêu ra cái đề tài đạo Phật là đạo của tất cả mọi người. Mới nghe quý vị thấy tôi có tham không? Dường như là tôi tham vậy, nhưng mà không phải. Đây là một sự thật. Bởi vì trong kinh Phật luôn luôn nhắc rằng giáo lý của Ngài là những phương thuốc trị lành tâm bệnh của chúng sanh. Giáo lý của Phật là những phương thuốc trị lành tâm bệnh của chúng sanh. Như vậy, đã là thuốc trị bệnh, thì như vậy ai có bệnh cũng có quyền dùng thuốc đó mà trị. Như ở thế gian hiện giờ, các vị dược sĩ bào chế thuốc vì bệnh của những cái người bệnh gì thì các vị tìm phương thuốc cho nó trúng bệnh, bào chế. Và khi bào chế thành thuốc rồi, trị có kết quả rồi, thì có thể nói thuốc này để dành trị cho xóm của tôi, cho làng của tôi, cho bà con dòng họ của tôi, hay là thuốc này để cho tất cả mọi người, ai cần uống thì sẽ trị cho họ hết bệnh, không phân biệt thanh sơ, không phân biệt màu da chủng tộc gì hết, phải không? Ai cần thì cứ mua uống và sẽ lành bệnh. Thì như vậy thuốc trị bệnh nó không có dành riêng cho một nhóm, một số người nào, mà cho tất cả. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng Phật dạy cái pháp của Phật là để trị tâm bệnh cho chúng sinh, mà tâm bệnh chúng sanh nhiều ít. Quý vị thấy thân bệnh á, thân của chúng ta bệnh nhiều thứ không? Nếu vô nhà thuốc thì chúng ta thấy chừng bao nhiêu? Chắc cũng có mấy trăm thứ. Bệnh chúng ta về thân nhiều thứ, nhiều bệnh, thì dược sĩ, bác sĩ cũng phải tìm nhiều thứ thuốc. Ở đây, Đức Phật, Ngài thấy tâm bệnh của chúng ta nó quá nhiều, cho nên Ngài chế thuốc cũng nhiều. Vì vậy mà quý vị chắc thường nghe cái câu, câu nói rằng đạo Phật có nhiều pháp môn, nó là 84.000 pháp môn, phải không? Như vậy thì để thấy tâm bệnh của chúng ta nó quá nhiều, vì vậy pháp của Phật cũng thật là nhiều. Mà nói hết tất cả bệnh và chỉ tất cả thuốc thì chắc là phải cả tháng trời, không biết nói hết thì không. Thì ở đây tôi chỉ nói một hai bệnh trầm trọng thôi, để cho quý vị thấy. Như hiện giờ tất cả chúng ta có người nào không bị cái bệnh tham lam, nóng giận và si mê không? Có người nào không bệnh đó không? Chắc ai cũng có bệnh đó hết, phải không? Ai cũng có bệnh tham lam, nóng giận và si mê. Như vậy thì quý vị cần dùng thuốc của Phật để trị bệnh không? Nếu quý vị tham lam, quý vị nóng giận, quý vị si mê, thì quý vị có khổ không? Đó, sở dĩ chúng ta tham là cái gốc đau khổ, chúng ta sân là cái gốc đau khổ, chúng ta si mê là cái gốc đau khổ. Cho nên trong kinh Phật có dạy, Phật dạy rằng cái khổ bị thiêu đốt trong địa ngục chưa phải là khổ. Cái khổ làm trâu bò mang cài kéo xe bị đòn bị đánh cũng chưa phải là khổ. Cái khổ làm ngạ quỷ đói khát lang thang cũng chưa phải là khổ. Chỉ có si mê không biết lối đi, cái đó mới là thật khổ. Đó. Như vậy thì cái si mê cuộc sống của mình không biết một lối đi, không biết một con đường để được an ổn, để được vui vẻ, thì đó là mình si mê. Và cái đó nó kéo dài mãi mãi, không biết chừng nào cùng, chừng nào hết. Khổ địa ngục có thể một kiếp, hai kiếp là khoái. Cái khổ của làm trâu bò thì vài chục năm và khoái. Cái khổ của ngạ quỷ thì cũng mấy ngàn năm rồi khoái. Chỉ có cái si mê nó kéo mình khổ muôn đời muôn kiếp, không bao giờ ra khỏi. Cho nên cái si mê là cái khổ hơn hết. Đó là tôi nói cái khổ của si. Còn cái khổ của tham sao? Quý vị thấy, vì tham mà chúng ta phải chịu đủ thứ đắng cay. À, tôi ví dụ như mỗi lần tôi ngồi xe từ trên Đà Lạt về dưới Thường Chiếu, đi đường, thấy có mấy con chó ở trong nó chạy ra ngoài đường, chỉ cần một ít cái thứ bỏ rơi bỏ rớt của người ta trên xe mà nó gặp cho nó mừng quá, nó đứng nó liếm hoài, xe chạy ngang bóp kèn mà nó không thèm tránh. Thì như vậy quý vị thấy sao? Chỉ có cái tham ăn mà nó quên sợ chết, phải không? Đó, thì huống nữa là chúng ta tham đủ thứ thì chúng ta phải khổ tới cỡ nào. Rồi cũng những con chó đó, một lần tôi thấy hai con chó ở đường cự lộn nhau, nó cắn với nhau, nó dẫn ra ngoài đường nó cắn lộn, xe chạy bóp kèn nó không thèm tránh, nó cứ hăng nó cắn. Thì quý vị thấy sao? Khi nổi sanh rồi ta cũng quên sợ chết, phải không? Không nghĩ tới cái chết. Như vậy thì vì tham mà mọi khổ đau người ta không biết, vì sân mà mọi cái nguy hiểm người ta không có tưởng, không có nhớ. Như vậy thì cái khổ đau của kiếp người làm cái khổ đau do tâm bệnh mà ra, phải không? Do tâm tham lam, do tâm sân hận, do tâm si mê mà làm chúng ta khổ. Nếu quý vị hết mấy cái tâm đó, quý vị còn khổ không? Chắc hết khổ, phải không? Đó là một cái lẽ thật. Như vậy thì ba thứ đó là ba cái bệnh trầm trọng mà hiện giờ không phải người tu theo Phật mới có tham sân si, còn người tu theo đạo khác có không? Hay là người không biết tu có ba cái đó không? Nếu mình có bệnh mà cần thuốc, bây giờ Phật cho thuốc mình nên uống không? Vì pháp Phật là thuốc, chứ không phải đợi mình phải vô chùa lại Phật rồi mới được. Miễn cái gì Phật dạy mà biết ứng dụng để mà tu, để mà sửa thì đều là kết quả tốt hết. Như vậy là tôi nói tổng quát. Bây giờ trở lại từng phần. Nếu mà tất cả chúng ta bị bệnh tham nặng thì bây giờ chúng ta phải uống thuốc gì của Phật dạy đây? Đó là một cái điều mà người Phật tử phải hiểu. Bệnh tham, nhưng mà bệnh tham nó không phải chỉ có nói tổng quát như vậy, mà nhà Phật chia tham có năm thứ: tham tài, tham sắc, tham danh, tham thực, tham thùy. Tài, sắc, danh, thực, thùy. Thực là tham ăn, thùy là tham ngủ. Đó. Như vậy thì quý vị xét, chúng ta có tham danh không? Chúng ta có tham tài không? chúng ta có tham sắc không? Chúng ta có tham ăn không? Chúng ta có tham ngủ không? Chắc có hết, phải không? Cái nào cũng có thì đó là bệnh rồi. À, như vậy thì muốn trị những cái bệnh đó cho lành thì phải làm sao? Đó là cái điều thiết yếu mà người Phật tử chúng ta phải nắm cho vững. Bây giờ nếu người nào có cái bệnh tham tài tức là tiền của đó, thì Phật dạy mình phải uống cái thuốc. Quý vị biết cái tên thuốc đó chưa? Uống thuốc gì? Nếu tham tài thì Phật dạy mình uống thuốc gì cho trị lành cái bệnh tham tài? Đó là cái uống thuốc bố thí. Nếu mình có của mình cho thì còn tham không? Nếu tham thì không cho, mà cho cái thì hết tham đó. Cho nên người nào tham tài thì Phật dạy uống cái thang thuốc bố thí, nghĩa là mình có hơi rộng chút thì cho. Gặp ai thiếu, gặp ai nghèo, gặp ai bệnh hoạn thì cứ cho, đừng có cho nó dư. Thì như vậy thì còn bệnh tham không? Chắc là lành bệnh tham. Còn bây giờ chúng ta có được 1 triệu thì muốn kiếm thêm 2 triệu, phải không? Có 2 triệu muốn kiếm thêm 4 triệu, chứ vậy mà kiếm hoài, kiếm cho tới ngã đùng để chết không hay đó. Còn bây giờ mình có biết đủ đó, không có tham, cho nên cần giúp thì mình cứ giúp, không có sợ, không có tiếc. Mà người biết dùng cái thang thuốc bố thí để trị cái bệnh tham tài thì người đó có giàu không? Người đó không có giàu. Nhưng mà quý vị nghĩ, nếu chúng ta giữ được tiền của nhiều, chắc tiền của đó chúng ta xài suốt đời được không? Bởi vì trong nhà Phật nói tiền của nó thuộc về 5 nhà, quý vị nhớ không? 5 nhà là nhà nào? 1 là lửa cháy, 2 là nước trôi, 3 là trộm cướp, 4 là con bất hiếu nó phá, 5 là vua chúa dùng quyền lực nó lấy. Thì như vậy, như bây giờ quý vị nghe cái nạn lục ngoài Trung không? Có nhiều người tích lũy 5-10 năm, trận lục cuốn cả hết trời, phải không? Như vậy thì có cái gì bảo đảm mà chúng ta tham? Còn nếu mà quý vị có, quý vị biết làm phước, quý vị biết giúp đỡ mọi người, thì cái phước của quý vị làm giúp đỡ mọi người đó, mỗi khi mình giúp ai, họ đương thiếu, đương nghèo, đương đói, mình giúp họ bớt thiếu, bớt nghèo, bớt đói, họ có mang ơn mình không? Họ có cảm tình với mình không? Thì cái tâm họ quý, họ mang ơn mình đó, đó là cái phước của mình. Mà nếu mình giúp được nhiều người như vậy thì cái phước mình nó tăng. Mà cái phước đó có cái gì nó lấy được không? Trộm cướp cũng không rình được, mà không ai ăn cắp, nước cũng không trôi, lửa cũng không cháy được. Thì như vậy mình làm điều tốt, mình bố thí, thấy như mình thiệt thòi, mà rốt cuộc rồi mình giữ được một cái mà không ai phá hoại được. Còn mình tham, mình chấp chứa cho nhiều, nhưng mà cái đó ngày nay còn, chưa chắc ngày mai còn. Cho nên Phật dạy chúng ta vì lòng tham tiền của thì phải tập uống thang thuốc bố thí. Bây giờ quý vị chịu uống chưa? Biết bệnh rồi, biết thuốc rồi mà chịu uống không? Có mà không muốn uống, phải không? Muốn để bệnh chứ không chịu uống thì cái đó thì khổ hoài. Đó là cái thứ nhất là tham tài. Cái thứ hai là tham sắc. Đó. Nếu người tham sắc thì dùng thuốc gì trị đây? Đó là quý vị học Phật phải hiểu mấy cái này cho thật rõ. Nếu người tham sắc thì Phật dạy phải tu cái quán bất tịnh do cái nhơ nhớt. Nếu quán bất tịnh thì sẽ trị được cái bệnh tham sắc. Tại sao vậy? Bởi vì khi mà mình thấy người đó đẹp, mình thương, mình mến, thì mình nghĩ người đó là đẹp, là sạch, là quý, mình mới thương mến. Còn này quán bất tịnh là thấy rõ con người mình chỉ là một cái bô đại kỷ thôi, phải không? Nó hở chỗ nào, nó lủng chỗ nào, nó bể chỗ nào thì nó ra cái gì? Ra cái đồ bất tịnh đó. Như vậy thì tất cả dù cho người đẹp, người xấu gì cũng là cái bô thôi. Chẳng qua là cái bô vẽ hình sắc đẹp, cái bô vẽ xấu vậy thôi, không gì hết, phải không? Nếu mình quán kỹ, quán trường tận như vậy, luôn luôn mình thấy mình là một cái bô đại kỷ, người khác cũng là cái bô đại kỷ. Ở trong cái nhà mình, một mình đã là bẩn thỉu rồi, mà thêm một cái bô, hai cái bô nữa sao? Thì thôi chịu không nổi, phải không? Như vậy thì còn tham sắc làm gì? Đó. Như vậy thì muốn trị cái bệnh tham sắc là phải quán bất tịnh, đó là một thang thuốc, phải không? Mà quý vị thấy tâm mình tham, bây giờ lấy cái quán đó trị tâm mình, chứ đâu có cái gì lạ. Như vậy thì Phật đối trị nơi tâm, tâm có bệnh gì thì trị cái bệnh ấy. Đó là tôi nói tham tài, tham sắc, rồi tới tham gì nữa, tham danh, danh chức này chức kia, phải không? Những cái chức tước, người nào mà bị cái tham danh á thì sẽ khổ nhiều. Muốn làm chức này, chức này còn thấp, muốn làm chức kia cứ muốn lên hoài, phải không? Mà nếu mình muốn làm chức đó, dồn hết công lực để lo, để chạy, để đòi hỏi, để tổ chức cho được, nhưng mà rốt cuộc không được thì sao? Không được thì khổ, phải không? Còn nếu được, mà được hoài hay là được tới lúc nào nó mất? À, được rồi. Không được thì ráng lo cho được là khổ. Được rồi, sợ mất có khổ không? Cũng sợ khổ nữa. Như vậy thì lúc nào cũng khổ hoài. Vì vậy cho nên Phật dạy nếu người nào mà tham danh thì phải quán vô thường. Đó, cái thang thuốc vô thường nghĩa là không có cái gì bền, không có cái gì lâu, được đó rồi mất. Ví dụ như ở trên thế gian một ông tổng thống, nếu được làm tổng thống cũng 4 năm, 5 năm là rồi cũng hết, phải không? Chứ đâu có còn hoài. Thì những chiếc khác cũng vậy, được rồi phải mất, mà được thì mừng, mất thì khổ. Cho nên bây giờ làm dân của một khỏe, phải không? Như vậy thì mình không vì cái danh mà mình phải khổ, phải sợ, phải lo mất, mà mong mỏi không được khổ, được rồi mất cũng là khổ luôn, phải không? Vì vậy mà chúng ta thấy người nào hiếu danh nhiều thì người đó lại khổ nhiều. Đó là uống thang thuốc vô thường, luôn luôn nhớ tất cả cái gì được rồi mất, chứ không có bền, không có lâu, đừng có tham, đừng có mong mỏi thì sẽ không khổ. Đó là cái thứ mấy rồi? Cái thứ ba rồi. Tới cái thứ tư là tham ăn. Đó. Quý vị có tham ăn không? Chắc không tham thô chứ cũng có cái tham tế ở trong đó, phải không? Thì chúng ta tham ăn tại sao? Tại vì chúng ta muốn được những cái món ăn đúng với cái gì khẩu vị nó đòi, phải không? Cái lưỡi chúng ta nó thèm thứ này, nó thèm thứ kia. Như vậy thì khi mà chúng ta muốn được ăn cái này cái nọ, có khổ không? Nếu muốn mà được, có khổ không? Muốn mà không được, có khổ không? Muốn được thì khổ theo cái được, muốn mà không được thì khổ theo cái không được. Bây giờ tôi nói tham ăn, bây giờ có người nào đó muốn ăn cái gì thì có tiền mua hết, mua đủ hết, mà ăn ăn no quá, ngon quá, riết nó phì ra, nó phì ra rồi sẽ sao? Rồi nó sẽ đi tới bệnh gì, áp huyết cao, tiểu đường, vân vân, rồi đủ thứ, phải không? Được thỏa mãn cái này thì nó qua cái kia, rồi cũng khổ. À, còn người nào mà thích ăn ngon mà không có tiền mua thì sao? Thèm, thèm cũng khổ. Như vậy, bây giờ mình phải làm sao trị cái bệnh đó cho nó hết khổ. Như vậy thì muốn trị cái bệnh đó, chúng ta phải uống thang thuốc gì? Đó. Như vậy thì, ở trong nhà Phật dạy, chúng ta muốn trị cái bệnh tham ăn là phải quán cái thức ăn nó chỉ là tạm bợ, nuốt qua khỏi cổ rồi thì nó hết giá trị rồi, phải không? Tạm bợ cũng là vô thường, nghĩa là còn nhai trong miệng, ở lưỡi thì còn nghe ngon, nuốt qua khỏi cổ rồi sao? Giả sử người đó ăn cái món gì thật ngon mà nuốt qua khỏi cổ rồi cái bao tử không dùng được, bắt ùa ra, khi ùa ra chúng ta thấy sao? Còn thèm không? Thì như vậy thì cái giá trị nó đâu có thiệt, phải không? Giá trị nó hết sức là tạm bợ, chỉ có một phút, hai phút trong lúc còn ở miệng thôi, ở lưỡi thôi, qua khỏi cổ thì thành đồ nhơ nhớt. Như vậy, cho nên dùng cái quán vô thường, cái quán nhơ nhớt để mà trị cái bệnh tham ăn. Đó. Nếu mà ai tham ăn cứ dùng như vậy mà trị thì sẽ hết. Đó là cái thứ tư rồi. Tới cái thứ năm là bệnh tham gì? Tham ngủ. Quý vị có thích ngủ không? Ở ngoài thế gian thì chưa biết sao, chứ ở trong chùa thì bắt thức khuya dậy sớm, cho nên rồi nhiều vị trẻ tuổi họ thấy cái ngủ như là vàng vậy, quý lắm. Có khi mà đánh kiểm ben ben để dậy thì họ cứ lăn qua trở lại, họ không có thể dậy nổi. Đó là ham ngủ, đó bệnh tham ngủ. Thì bệnh tham ngủ, bây giờ muốn trị cái bệnh tham ngủ thì phải sao? Đó là cái thứ thuốc cần thiết, bởi vì ở trong nhà Phật luôn luôn lấy cái lý vô thường để cảnh tỉnh cái bệnh tham ngủ. Bởi vậy nên khi mà nói tới người tham ngủ thì phải nhớ cái câu cần tu tợ lửa cháy đầu đó. Mình phải gấp, tu gấp cũng như lửa cháy đầu á. Lửa cháy trên đầu mà có tóc á thì sao? Mình vừa thấy nó một đốm lửa rớt trên đầu mình thì phải làm gì? Phải chờ cho nó cháy phùng lên rồi sẽ tính sao? Hay là vừa thấy nó rớt đầu là phủi ngay? Đó, là phủi ngay. Bây giờ cũng vậy, chúng ta ngày nay còn khỏe mạnh thì phải tu gấp, để mai lỡ chết thì sao? Phải không? Cho nên phải tu gấp như cứu lửa cháy đầu. Đó là lấy cái lý vô thường để nhắc nhở chúng ta phải cố gắng, phải tinh tấn. Cố gắng tinh tấn đó là cái thang thuốc tinh tấn. Mà muốn uống thang thuốc tinh tấn thì trước phải quán, tức là phải sử dụng cái thuốc vô thường để đánh thức, để thúc đẩy chúng ta tinh tấn. Như vậy thì hòa hai thứ là vô thường và tinh tấn lại uống cả hết bệnh tham ngủ à, phải không? Nghĩa là vừa nghe đánh kiểm cái trỗi dậy liền, không có chậm trễ, đó là tinh tấn. Mà sở dĩ không chậm trễ vì biết rằng cuộc đời là vô thường, không ai bảo đảm ngày nay khỏe mạnh ngày mai cũng khỏe mạnh, mà biết đâu nay còn mai mất. Cho nên chúng ta phải cố gắng, luôn luôn là cố gắng, đó là tinh tấn. Như vậy thì quý vị thấy, có bệnh là có thuốc, phải không? thuốc rõ ràng, Phật dạy mình phải khéo dùng, khéo trị thì lành bệnh. Bây giờ quý Phật tử mình có người học đạo 10 năm, 20 năm mà có biết dùng thuốc để trị bệnh không? Hay là chỉ lợi lại Phật rồi Phật cứu con, Phật cho con cái này, Phật cho con cái kia không à? Phải không? Không biết dùng thuốc của Phật dạy để trị bệnh mình. Thì như vậy dù tu 10 năm, 20 năm, bệnh cũng hoàn là bệnh, chứ không có hết. Kể cả người xuất gia cũng vậy. Vì vậy mà chúng ta học Phật phải hiểu, phải thấu đáo được cái gì là bệnh, chúng ta phải khéo trị, chứ không có nên để cành chờ, để cho nó thành bệnh trầm kha, không thể cứu được. Đó là tôi mới nói cái bệnh tham, tham về ngũ dục. Đó, như vậy thì tham về ngũ dục có những cái thứ thuốc trị, quý vị khéo sử dụng thì nó sẽ lành. Đó, bây giờ tới bệnh sân, bệnh nóng giận, thì Phật dạy chúng ta trị, dùng thuốc gì để trị bệnh nóng giận? Chắc là quý vị sẽ nói dùng bệnh, dùng thứ thuốc nhẫn nhục, phải không? Bởi vì nó nhẫn nhục thì trị sân nhuế đó. Đó. Tại sao mà chúng ta phải dùng cái nhẫn nhục? Bởi vì ai nói trái ý mình vừa nổi giận lên, vừa nổi giận lên, muốn cho đừng thốt ra lời nói bậy, đừng có cái hành động xấu, thì chúng ta phải sao? Phải kềm chế, phải đè nén nó, gọi đó là nhẫn nhục, phải không? Kềm chế, đè nén, đừng cho cái cơn nóng nó bừng lên, nó thúc mình phải nói bậy, phải làm bậy, thì đó là mình nhẫn nhục. Vì biết kềm chế, biết đè nén nó xuống, đó là nhẫn nhục. Như vậy thì quý vị thấy, chúng ta có bệnh thì chúng ta phải trị thuốc. Nhưng mà bây giờ có nhiều người hay dạy, khi nào nóng quá thì lấy nước lã uống, thấy không? Uống vô cho nó mát, mát rồi, nhưng mà mát rồi hết nóng chưa? Mát rồi lát cái nhớ lại cái nỗi nóng nữa, chẳng lẽ uống hoài uống đầy bụng sao? Phải không? Cho nên phải biết kềm chế, biết ngăn đón, đừng để cho nó thốt ra lời. Nếu mình có giận ở trong lòng mà không nói bậy, không làm bậy, người ta có giận mình không? Chưa thốt ra lời thì không thành nghiệp, phải không? Còn nếu mình nổi giận cái mình la rồi mình đánh người ta thì thành nghiệp chưa? Đó là khổ. Cho nên cái phương pháp nhẫn nhục là để kềm chế, để ngăn đón, đừng cho nó phát ra lời, đừng cho nó khởi ra hành động. Đó là thứ thuốc trị bệnh với chúng ta. Như vậy chỉ một thang đó lành chưa, hay còn một thang khác nữa? Có chỗ khác Phật dạy người nào nhiều nóng giận thì phải tập quán từ bi. Đó là thang thuốc từ bi. Tại sao vậy? Ví dụ như chúng ta có người quen, mà người quen đó hay làm trái ý mình lắm, mà nếu người đó mà mình thương, thương như thân mình, thì họ làm trái ý mình dễ tha thứ hay không? Tuy họ làm trái ý và tha được, còn nếu cái người mình quen đó họ làm trái ý mình mà mình đã ghét cay ghét đắng họ rồi thì sao? Thì họ trái một chút thì mình cũng nổi nóng lên, phải không? Không thể nào kềm chế được. Bây giờ muốn cho cái trái tai gây mắt nó xảy đến mà mình vẫn không có cố chấp, không có những cái hành động tàn bạo, thì phải có cái tình thương rất là sâu đậm với người đó. Thương người đó hết sức sâu đậm thì giả sử họ có làm gì trái ý cũng bỏ qua. À, vì vậy mà thang thuốc từ bi cũng phải cộng với cái thang thuốc nhẫn nhục. chứ còn nhẫn nhịn hồi rồi ra cái nhớ lại cái giận nữa chẳng lẽ đe hoài. Cho nên phải khởi cái quán từ bi, thương người đó, người làm trái ý mình đó, mình nghĩ đó là họ chưa có sáng suốt, cho nên họ nói bậy, họ làm bậy. Người chưa sáng suốt là người đáng thương, chứ không nên đáng giận. Nghĩ thương họ cái rồi tha thứ, bỏ qua, đó là phương pháp quán từ bi. Nếu ai có bệnh nóng giận thì phải uống hai thang thuốc. Thang thuốc gấp nhất là nhẫn nhục, rồi thang thuốc mà để trị cho nó được lâu dài đó là từ bi. Giờ quý vị thuộc cái thang thuốc đó chưa? Mà chịu làm không chứ? Chịu uống hay không? Biết bệnh rồi, biết thuốc rồi mà không chịu uống thì cái đó lỗi tại ai? Đó là cái phần thứ hai, tức là cái phần sanh. Bây giờ tới cái phần thứ ba là phần si. Phần si mê này là một cái rất khó. Mà si mê này tôi nói, tôi chia ra làm ba chặng. Cái si mê của cái người rất là cuồng dại, và cái si mê của những cái người có trí thức, có hiểu biết. Bây giờ nói về si mê của người cuồng dại là, trong kinh Phật dạy rằng những kẻ không phân biệt cái gì là tội, cái gì là phước, cái gì là thiện, cái gì là ác, cái gì là tà, cái gì là chánh, thì đó là gọi người si mê. Phải không? Không phân biệt được thiện, ác, tội, phước, tà, chánh là si mê. Mà si mê thì chết sẽ đọa làm loài súc sanh, làm trâu bò vì ngu. Đó. Như vậy thì tất cả quý vị ở đây có cái bệnh si đó không? Có phân biệt được cái nào là tội, cái nào là phước, cái nào là thiện, cái nào là ác, cái nào là tà, cái nào là chánh chưa? À, cái nông cạn nhất đó mà mình còn chưa có rành, phải không? Mà chưa rành tức là còn si mê. Như vậy, bây giờ đây tôi giảng tạch cho quý vị biết thế nào là thiện, thế nào là ác, thế nào là tội, thế nào là phước, thế nào là tà, thế nào là chánh, để cho quý vị bớt cái si mê mà đang mắc phải. Thường thường người ta cũng nghe nói cái này là thiện, cái kia là ác. Họ không biết tại sao gọi là thiện, tại sao là ác. Như quý vị, nếu thấy một người khổ, một người đói khát, mà mình đem cơm, đem phương tiện bằng đồ đạc hoặc là tiền bạc để giúp họ qua cái cơn khổ, cơn đói đó, thì cái việc làm của mình đó gọi là thiện hay là ác? Thì tự nhiên nó là thiện rồi. Tại sao nó là thiện? Vì chúng ta đã làm, đã cứu giúp được cái người khổ để cho họ qua cơn khổ. Người đang khổ là họ bị cái đòi hỏi do thiếu những nhu cầu thiết yếu mà cơ thể họ phải đau khổ, tâm hồn họ rối rắm. Bây giờ chúng ta giúp cho họ qua cái đau khổ của thân, qua cái rối rắm của tâm để cho họ an lành, thì đó là chúng ta làm việc thiện đó. Nhưng mà phải nhớ, nếu một người bị bệnh ghiền ác thiện rồi cái họ nổi cơn lên, lúc đó thấy họ khổ quá, mình sao? Nghe nói cái gì ta khổ, mình giúp cho họ hết khổ, rồi cái chạy đi mua ấm phiện lại cho họ hút, phải vậy không? Đó, như vậy thì phải dán sạch được cái nào là thực thiện, cái mà người ta đang khổ vì bệnh ghiền hoặc là ấm phiện hoặc là xì ke, thì chúng ta không thể giúp cho họ thỏa mãn cái cơn ghiền, mà phải tìm cách nào, phương tiện nào để cho họ cai cái ghiền đó, cái nghiện đó, chứ còn không thể làm cho họ thỏa mãn, phải không? Giúp cho họ cai được cái ghiền của họ thì đó là cứu họ, là thiện. Chứ còn nếu mà cho họ có tiền mà hút hoài thì cái đó chưa phải là thiện. Nhớ như vậy, thì chúng ta phải khéo giảng trạch một việc làm, thấy dường như giống nhau mà cái kết quả lại khác nhau. Vì vậy mà cái người trí, người hiểu đạo phải có cái nhận định chân chánh, giúp cái nào, làm cái gì mà người ta hết khổ thực sự thì mới làm, chứ không phải làm để cho người ta chỉ bớt một phần khổ tạm thời rồi sẽ bị cái khổ lâu dài, thì cái đó là không đúng. Nha, quý vị thấy như vậy thì chúng ta đã giảm trạch được cái thiện và cái không thiện rồi. Nếu nói cho rõ hơn, cái không thiện là cái làm cho người ta phải bị khổ trong hiện tại và mãi về sau lâu dài, đó. Chứ không phải chỉ ngay hiện tại thôi. Như vậy thì làm cho người khổ hoặc là hiện tại hoặc là vị lai thì đều gọi đó là cái không tốt, cái đó là cái ác chứ không phải là thiện. Như vậy là tôi tạm giảm trạch cái thiện, cái ác cho quý vị thấy. Rồi kế cái đó là cái gì nữa? Tội và phước. Nha. Có cái làm cái gì là tội, làm cái gì là phước. Đây nó cũng rất là thế nhị, chứ không phải đơn giản. Có khi mình thấy làm cái đó dường như làm phước mà trở thành tội, thấy cái đó làm như tội mà trở thành phước. Tôi nói thí dụ như là thầy giáo, là cô giáo dạy học trò, nếu học trò nó lười, nó bỏ học thì cô giáo bắt phạt, phạt nó phải đứng khoanh tay hoặc là phạt nó phải quỳ gối vân vân. Thì làm vậy có phải làm khổ nó không? Mới thấy thì dường như làm khổ cho nó, nhưng mà chính vì phạt nó sợ, nó ráng học sau này nó nên, thì cái đó nó là sao? Thấy dường như là ác mà trái lại là thiện. À, còn nếu mà cô giáo tốt bụng quá, nó muốn đi học thì đi, nó bỏ học thì bỏ, nó làm gì làm, không rầy không nhắc, thì đứa đó sẽ sao? Cái thả lỏng tự do đó mới nghe thì dường như là tốt, là thiện, nhưng mà thực tình rồi nó thành một đứa học trò hư, sau này đời nó sẽ hư, thì đó là vô tình chúng ta đã ác rồi. Cho nên cái thiện, cái ác cũng rất là tế nhị, chứ nó không có đơn giản. Vì vậy mà chúng ta có mặt ở trên thế gian này, chúng ta phải xét nét kỹ càng để giảng trạch cái gì thiện, ác, tà, chánh. Đó, bây giờ tôi giảng trạch sơ cái thiện, cái ác. Bây giờ nói tới cái tà, cái chánh. Quý vị nghĩ trong nhà Phật luôn luôn dạy chúng ta phải có cái chánh tín, chứ không cho chúng ta có cái mê tín hay là cái tà tín. Mà cái chánh tín là sao? Rồi cái mê tín hay là tà tín là sao?